Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một blogger cổ suý truyền thông xã hội và tự do ngôn luận đưa lên Facebook tin tức mình bị chính quyền cầm giữ sau chuyến quốc tế vận đòi Việt Nam hủy bỏ điều luật 258. Một dấu hiệu cho thấy mạng xã hội đang phát huy hiệu quả với phong trào hoạt động trong nước, gây sự lo lắng cho giới cầm quyền. Ngay sau khi anh Nguyễn Lân Thắng được thả, đầu tuần này trên một số trang mạng mang tên các lãnh đạo Việt Nam như nguyễntấnduong.org hay trườngtấnsang.net xuất hiện các bài báo lên án các hoạt động của anh vận động cho tự do ngôn luận, cho truyền thông xã hội là sằng bậy, phá hoại đất nước. Một tín hiệu dọn đường dư luận thường thấy của nhà cầm quyền trước khi có các biện pháp mạnh tay hơn đối với các nhà hoạt động ở Việt Nam. Chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Lân Thắng về các hoạt động của anh cũng như các phản ứng của chính quyền. Xin chào anh Thắng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.
Vâng, xin chào bạn.
Tác giả các bài viết trên các trang mạng như nguyễntấnduong.org hay là trườngtấnsang.net nói là anh xuất thân từ gia tộc Nguyễn Lân danh tiếng về học vị, gồm nhiều thế hệ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cống hiến cho đất nước. Nhưng thay vì tiếp tục truyền thống cha ông thì anh lại đi kêu gọi chống đảng, gieo tai tiếng cho gia đình. Tác giả đặt câu hỏi là liệu anh có thấy thẹn với danh giá tổ tiên hay không? Anh suy nghĩ thế nào?
Các cái trang mạng đó nó không phải là một cái trang chính danh của một cái tổ chức, một cái cơ quan nào. Thế cho nên là tôi cũng không quan tâm lắm đến những cái nội dung ở trong đó. Thế còn chuyện họ buộc tội tôi là thế này là thế kia thì tự những người độc giả bấy lâu nay người ta quan tâm đến các cái hoạt động của tôi thì người ta sẽ biết, và tôi cũng không muốn thanh minh.
Tác giả bài báo phê phán anh là đứa con bất hiếu, đứa cháu trịch thượng, đi ngược lại với nguyện vọng của dòng họ Nguyễn Lân khi có những hành động chỉ trích nhà nước. Thì không biết là chính gia đình anh, trong dòng tộc của anh có ý kiến như thế nào về các hoạt động của anh hay không?
Hiện tại thì thực ra thì tôi cũng không biết là ở nhà thì đã có những ai biết chưa. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chắc là gia đình nhà tôi cũng không quan tâm và cũng không để ý vào cái chuyện đó.
Thế nhưng kể từ khi bắt đầu các hoạt động của mình cho tới nay đó, thì anh có nhận được cái ý kiến phản hồi như thế nào từ phía gia đình không? Được sự ủng hộ hay là gặp sự phản đối như thế nào chăng?
Tất nhiên là những các cái hoạt động liên quan đến những cái vấn đề chính trị xã hội thì từ trước đến nay nó là một cái vấn đề nó rất là nguy hiểm, nhất là ở Việt Nam. Thì tôi cũng có nhận được cái lời khuyên, hay là ví dụ chẳng hạn như là những các cái lời cảnh báo về những cái là có thể an nguy đến bản thân. Chứ còn tôi không bị gia đình ngăn cản những cái chuyện tôi làm.
Cuối bài báo mà Trà My vừa nhắc tới đó thì họ nói rằng là các hoạt động của anh có thể là vết thương không bao giờ lành cho người thân của anh. Thì anh có thấy đây là một lời cảnh cáo mình sắp bị trúng thương hay không?
Tôi cũng cảm thấy bình thường nếu như mà họ vu cáo, họ đặt tôi điều này, tôi điều kia, bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần những điều còn tồi tệ hơn cơ. Cho nên chỉ là những lời vu cáo nặc danh như vậy thì tôi cũng thấy cũng không có vấn đề gì.
Có người bỏ công việc mưu sinh, bỏ công sức thời gian, bỏ qua cái sự an nguy của gia đình hay là sự tự do của bản thân, chấp nhận cảnh bắt bớ, giam cầm chỉ để được đi biểu tình, để lên tiếng phê phán nhà nước, để kêu gọi người ta quan tâm tới quyền con người của mình. Và nhiều cái để khác nữa, nhưng mà cái để lớn nhất mà mọi người thắc mắc là để làm gì, để được gì? Câu trả lời của anh thế nào ạ?
Tất cả những cái hoạt động của tôi nó xuất phát từ cái tiếng gọi của lương tâm. Tôi đã từng làm việc ở trong cơ quan nhà nước hay là cũng đã làm công việc kinh doanh ở ngoài đời. Thế cho nên là tôi đã chứng kiến được những các cái cảnh bất công, ngang trái, những cái hoàn cảnh của những cái người yếu thế ở trong xã hội. Tôi cũng được biết đến những vấn đề của quốc gia đang rất là ở trong cái tình trạng là khó khăn. Sau những thời gian tìm hiểu ở trên Internet, rồi qua nhiều các cái kênh phương tiện thông tin khác, thì tôi rất hiểu là những cái vấn nạn của quốc gia mình là do những cái yếu kém từ đường lối chính sách, từ những vấn đề của chính phủ. Vậy thì tôi tham gia vào những chuyện này xuất phát từ những cái tiếng gọi của lương tâm thôi, một cái ý chí cá nhân thôi, chứ không phải là một cái tổ chức hay là một cái tác động từ một nhóm nào hết cả.
Nếu đi theo con đường danh giá của tổ tiên đó thì có vẻ như mọi chuyện nó sẽ bằng phẳng hơn đối với anh. Tuy nhiên anh đã đi theo con đường dân chủ mà phe thân chính phủ gọi là lầm đường lạc lối. Anh suy nghĩ thế nào?
cái chuyện đúng đường đúng lối hay không thì tất cả những độc giả, những người quan tâm quen biết thì họ họ sẽ phán xét cái điều đó. Còn tôi chỉ biết làm theo những cái mà mình cho là đúng thôi.
Anh có suy nghĩ như thế nào về cách phản ứng của chính quyền đối với các hoạt động của anh từ trước tới nay?
Tôi nghĩ là họ rất là quan tâm, và họ quan tâm thì cũng là đúng thôi. Bởi vì những cái vấn đề mà tôi lên tiếng và tôi làm thì phải nói là nó động chạm rất nhiều đến quyền lực của nhà nước. Và chính quyền họ rất là bận tâm để họ giữ vững cái quyền lực của nhà nước. Cho nên là họ có theo dõi, họ có điều tra tôi vấn đề này, vấn đề kia thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi chấp nhận điều đó.
Sau những gì xảy ra thì anh nhận xét như thế nào về sức mạnh của truyền thông xã hội trong cái cuộc vận động của anh và sức mạnh của truyền thông xã hội trong cái vụ việc liên quan tới anh?
Phải nói là truyền thông xã hội là một cái công cụ hết sức là mạnh, giúp tôi có được nhiều người bạn, nhiều người ủng hộ, và đồng thời cũng bảo vệ tôi trước cái sự tấn công nếu có thể từ phía chính quyền.
Về cái công cuộc vận động cho điều 258 đó, thì mình thấy rõ ràng hậu quả là tất cả những người tham gia cái chiến dịch này đã lần lượt bị bắt giữ, bị câu lưu. Hậu quả thì đã thấy rồi. Thế còn hiệu quả của cái chuyến đi vận động, anh Thắng có nhận xét ra sao?
Cái chương trình 258 nó chỉ là một trong những các cái hoạt động của mạng lưới blogger Việt Nam. Việc vận động xóa bỏ cái điều luật 258 nó sẽ là một cái bước mà mạng lưới blogger Việt Nam vận động để giúp người dân cũng như tất cả những ai quan tâm là người ta có thể hiểu được những cái vấn đề đang xảy ra xung quanh mình, đồng thời là báo động cho quốc tế biết được những cái việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó diễn ra như thế nào. Thế còn hiệu quả của nó đến đâu thì tôi nghĩ là không thể đánh giá được một sớm một chiều. Nhưng trước mắt là nó đã tác động được đến một cái bộ phận rất lớn trong quần chúng, người ta hiểu được thực trạng của đất nước. Chính bản thân họ, họ cũng sẽ từ đó họ sẽ rút kinh nghiệm và họ sẽ nghĩ ra những các cái phương thức hoạt động cho mình.
Anh vận động cho truyền thông xã hội và anh tận dụng sức mạnh của truyền thông xã hội triệt để trong cái cuộc đi vận động của mình, từ cái lúc bắt đầu chiến dịch đi vận động cho tới lúc trở về, và ngay thậm chí là trước khi anh bị bắt giữ thì anh cũng dùng truyền thông xã hội để có thể đưa tín hiệu ra cho mọi người được biết về cái mối nguy hiểm sắp tới, và sau khi anh được trả tự do thì anh cũng dùng truyền thông xã hội để loan báo cho mọi người biết. Với cái việc vận dụng truyền thông xã hội trong mọi khía cạnh của các hoạt động vận động của mình thì cái thông điệp mà anh muốn gửi tới mọi người, tới giới trẻ Việt Nam trong thời đại xã hội thông tin hiện nay là gì thưa anh?
Tôi nghĩ rằng cái việc sử dụng truyền thông xã hội thực ra nó cũng rất là bình thường thôi. Các bạn trẻ bây giờ sử dụng truyền thông xã hội trong rất là nhiều việc. Người ta đi chơi, người ta thấy vui, người ta chụp ảnh, người ta quay video, người ta đưa lên mạng, người ta chia sẻ bạn bè với nhau. Thì chuyện đó hết sức là bình thường. Thế nhưng mà nếu như khéo léo sử dụng nó ở trong việc các cái hoạt động xã hội ấy, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả hết sức là tích cực và hết sức là nhanh chóng. Đơn cử rằng thường thì trước đây các cái nhà hoạt động xã hội thường thực hiện những cái công việc của mình một cách âm thầm, bởi vì họ biết rằng là những cái hoạt động của họ có thể bị chính quyền ngăn cản. Tôi thì tôi có một nguyên tắc là những cái hoạt động của tôi là hoạt động công khai, nhưng mà kế hoạch là phải bí mật. Họ sẽ không bao giờ họ biết được tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi tôi đã làm rồi thì tôi sẽ để cho mọi người biết hết những công việc của tôi làm. Và khi công chúng hiểu rõ được là những cái điều tôi làm nó như thế nào thì tôi sẽ nhận được sự ủng hộ rất là lớn. Và đấy là cái sức mạnh của tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang web voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật.
Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng.